Chào quý vị, tối thứ nhì của cái thiền thất năm tuần này, quý vị ra sao? Càng ngày càng đau, thầy cũng vậy luôn đó. Hy vọng Noel nó sẽ đổi. Thiệt ra cái thiền thất nó phải bắt đầu như vậy. Mấy ngày đầu tiên đó, cái cơ thể quý vị phải theo cái hoàn cảnh. Tại mấy ngày đầu quý vị đang đổi cái cách mà quý vị đang dùng cái cơ thể quý vị và cái tâm của quý vị. Thường ngày cái tâm quý vị nó tán loạn lắm. Cái thiền thất đó, quý vị mấy ngày đầu cơ thể quý vị nó bắt đầu nó tập trung lại. Thực ra mấy ngày đầu á, cái cơ thể quý vị nó bắt đầu nó trục xuất những cái độc tố nó đang dày vò cơ thể quý vị. Cái tất cả cái người chúng ta, mọi người đều có những cái độc tố trong người, độc tố của cái bệnh hoạn. Thì mấy ngày đầu cơ thể nó phải trục xuất những cái đó. Thì như vậy cái cơ thể quý vị bắt đầu mới quý vị mới có thể bắt đầu thiệt sự chú tâm được. Tất cả mọi người đều phải như vậy hết. Thầy cũng vậy. Cơ thể này cũng đang trục xuất những cái độc tố đang chữa mấy cái bệnh. Thì mặc dầu thầy không bị đau đớn như cái vị, nhưng nếu cái cơ thể nó ê ẩm, người nó rên. Nếu cơ thể cái vị mà nó không có ê ẩm là cái vị chưa là mình ngồi thiền hơi lười một tí. À, khi cái vị cong cái chân như vậy đó, nếu cái vị ngồi bán già này thì cái là tốt nhất nữa. Khi cái vị mà cong cái chân như vậy đó, nhất mấy bà cụ mà ngồi không cong chân đó, họ cũng cái khí họ cũng thốc, nhưng mà không thốc mạnh khi bằng những người mà khi họ cong chân. Thì ra cái vị khi mà cong cái chân mà bẻ nó bẻ gãy như vậy luôn á, để nó cong như vậy thì cái khí nó thốc mạnh hơn nhiều. Thành lúc mà cái vị cái tư thế mà ngồi cong chân đó, mà cái vị vào cái bán già hoặc tốt hơn nữa vào kiết già thì cái khí nó thốc mạnh nhất mà quý vị có thể có được. Cái sức quý vị có thể thốc mạnh nhất là nó đang thốc ở đó. Ngày xưa đó, mấy người tu đó, người ta ngồi vào cái thiền đường, người ta cong chân lại, người ta xếp chân lại, xếp bằng lại. Ok. Nhưng quý vị để ý, cong chân như vậy thì cái cơ thể nó đau, chân nó đau. Đó là chuyện thông thường. Đau như vậy rất là tốt. Thì cái đau đó nó khiến cho cái khí quý vị nó thốc càng ngày nó càng mạnh. Cái eo, cái đầu gối, cái mắt cá mà nó đau chừng nào thì cái khí nó càng thốc mạnh chừng đấy. Đây là cái bí mật của cái thiền tông bên Đại Thừa. Cái bí mật của cái thiền tông cách huấn luyện này là nó giúp quý vị tăng trưởng cái khí lực của quý vị và cái sức chú tâm của quý vị. Thời buổi này không ai dạy cái phương pháp này nữa, là tại vì đa số những cái vị thầy mà dạy thiền đó, người ta sợ cái vị bỏ cuộc, tại vì nó đau quá. Thời buổi này cái vị nhát nhút nhát, thành cái vị một lần đau cái vị sợ lắm. Câu hỏi là nếu như mà ngồi kiết già, cô này có ngồi được, cái vị thấy dễ sợ không? Mấy người đừng tưởng người ta khinh thường người ta nghe. Cái cô này cô tới đây mà thầy không dạy hết, mấy năm cả năm rồi thầy không dạy hết đó. Muốn làm gì làm thôi. Còn người nghe có quen không? Tới chùa thôi thầy không dạy đâu. Muốn làm gì làm à. Cô tới gần cả năm rồi mà cô thầy không dạy hết. Mà cô tự động cô ngồi cô vô sơ thiền, nhị thiền, tỉnh bơ. Cái phước cô này lớn dễ sợ. Cái chùa mình dữ lắm, không có dạy. Mà người ta vẫn vào được cái này, mình thấy cái sức người ta như vậy luôn. Thành ra cô thầy nói với cô là cô đừng có sợ, mình tập kiết già như vậy đừng có sợ bị thương, tại vì không có đâu. Mình tập mình cứ tăng từ từ mỗi ngày từ động mình sẽ từng ngày mình cần tiến bộ. Mỗi ngày mình tập một tí thêm một tí, từ mỗi ngày mình tiến bộ thêm một tí. Ngày cái sức chú tâm mình càng ngày nó tăng thêm một tí. Chứ tăng một ngày mà 1 phút 2 phút là mỗi ngày cái sức chú tâm mình nó tăng thêm từ động. Nó giản dị như vậy đó. Ngày xưa vào thiền đường ngồi nghe cái keng một cái là xếp bằng lại, nghe cái keng một cái mới xả chân, mà xả chân sớm trước là quýnh, lấy cái bảng quýnh. con nít cũng nghe quýnh. Hồi xưa không có luật sư, thành mình không có sợ. Ví dụ, cái vị ngồi được một tiếng đồng hồ, cái vị đang bị đi kiết. Như thầy Đức Thầy ở Vàng Bằng Thành, thầy đang đi cầu tiêu, cái bộ như thầy bị kiết lị. 11 giờ đêm, không có ai hết á, không có thuốc. Thầy chỉ cần thở thôi. Cái vị ngồi được một tiếng đồng hồ, xếp bằng một tiếng đồng hồ, cái bị đi kiết đó. Chứ chỉ cần hít vào thở thôi. Giữ nó 3 giây. Hít vào 10 giây đi xuống là 10 giây. Giữ trong bụng nó 3 giây. Thẳng cái vị bị đau bụng. Tại sao một tiếng đồng hồ? Người ta hỏi. Một tiếng đồng hồ tại vì lúc mà cái vị mà ngồi một tiếng đồng hồ không đau chân gì hết như vậy. Là cái vị có một cái khả năng, một cái vị mà cái sức chú tâm mà nó có thể tự chữa bệnh được. Thành cái ba cái ngày đầu của cái thiền thất là cái vị đang chữa bệnh. Sau thầy tu khoảng chừng 10 năm thầy mới hiểu cái chuyện này. Cái năm nào thầy tưởng mình giỏi không? Năm nào cũng vậy, 3-4 ngày đầu người nó đau đớn dễ sợ, nó ê ẩm rầm đủ chỗ hết. Con vậy hả? Ô tội nghiệp ghê. Mày chưa dạy con cái cách thở như vậy. Ráng mà chịu. Nó dễ sợ như vậy. Quý vị chỉ cần hít hơi vào, rồi cho cái khí đó nó tù, nó lẫn lộn và cái độc tố trong người mình, xong mình thở ra là cái độc tố nó đi ra. Chứ sao mình lành được. Lý do thứ nhì là khi mà quý vị chú tâm, sức chú tâm, quý vị có thể tiêu diệt những cái độc tố trong người mình. Thầy không dạy cái vị nhiều đâu, thầy dạy sơ sơ cho quý vị biết. Tu càng ngày càng nhiều sẽ hiểu những cái chuyện này. Cái thiền này á, là quý vị càng ngày càng tu càng hiểu được những cái chuyện này. Thầy chỉ mới mở cửa cho quý vị thấy sơ thôi. Ok. Rồi càng ngày càng tu sẽ hiểu, té ra mình tự chữa bệnh được. Thành quý vị biết không, tới cái thiền thất này quý vị đang tự chữa bệnh lấy. Thì sau cái thiền thất này quý vị đi ra một cái là bắt đầu độc tố nó tù lại. Thì mỗi ngày phải thiền. Thành ra quý vị phải nên thiền mỗi ngày, vì vậy mỗi ngày nữa mình đang tự chữa bệnh đấy. Cô hỏi là ngày Niên Hoa ngài nói ăn không nên ăn quá bổ. Ok. Thì tại sao như vậy? Thì nói cái đó chỉ nói với những người lúc người ta đang tu như mình nữa này. Mình đang tu với thiền thất, mình cần ăn bổ. Hoặc mấy thầy mấy cô đó không cần ăn đồ bổ quá, và đồ bổ quá nó không tốt cho cơ thể. Rồi, cái đó là cho người tu hành thôi, chứ còn cái người mà tại gia nên ăn cho nó đều đặn, nên ăn cho nó đều, cho nó đầy đủ, thì như vậy mới không bệnh hoạn. Còn như chúng tôi thì khác, quý vị khác nhiều lắm, khác rất là nhiều. Tại vì chúng tôi thiền, những người thầy cô mà thầy mà ăn uống mà không đều đặn mà không chịu thiền đó là sẽ bệnh hoạn. Chẳng như đời xưa trong mấy chùa Việt Nam, tại chỉ biết nghe những chùa Việt Nam thôi đó. Nghe ông kể, ông nói là ông tin mấy cái khoa học gia nói về cái dinh dưỡng, thì phải nói cái dinh dưỡng khoa học gia họ không biết đâu, họ chưa biết, tại họ cái sự hiểu biết họ nó rất là nông cạn, họ không thấy được. Thành ra thầy nói cho ví dụ, cái khoa học gia nói dinh dưỡng nó ăn những cái họ nói là cái đồ bổ với đồ béo này nọ, trước giờ trong 20 năm rồi thầy chú ý thấy họ cứ đổi ý hoài, họ không bao giờ nói đúng hết đó. Họ nói chỉ nói rồi xong rồi đổi ý. Hàng như cái đồ cái đường mà cái vị mà đường ngọt đó, mà cái đường và cái đường eco đó, thì cái đường mà đường hóa học đó, là lý do mà cách đây 20 năm đó, mà họ công nhận cái đường đó tốt là tại vì cái ông chủ hãng đó ông vào cái hội nghị quốc hội đó, ông kéo dây cho họ để họ cho phép bán cái này. Rồi 20 năm sau họ mới khám phá ra theo cái khoa học giả, ta thấy những cái đường đó, khoa học đó, khi mà quý vị mà đốt lên nó nóng lên đó, bắt đầu nó tạo chất độc tố trong người, bắt đầu nó đầu độc quý vị. Thành quý vị biết không, trong 20 năm rồi những cái người mà uống thuốc uống nước mà diet nước đai hết á, cái nước mà không không mập đó, cái gì phải không, mấy cái nước đó toàn là độc không à. Thành biết bao nhiêu người bị ung thư là vì vậy đó. Những cái người mà uống nước đó nó độc không thể tưởng được, mà cái nó độc độc tất cả một cái thế giới luôn, dễ sợ. Rồi tin tưởng khoa học gia đó. Những cái loại nước mà nước ngọt mà nó không có, nước ngọt mà loại mà không không có, mà không có liên cân đó, diet đó, nó toàn độc hết. Bây giờ nó đổi thứ đường khác, 20 năm nữa mình sẽ biết là nó độc hay là không độc. Nó hung lắm. Một cái hãng Coca-Cola là nó đầu độc hết tất cả thế giới luôn. Thành dễ sợ lắm, cái thế giới dễ sợ lắm. Thành sư cô sẽ than phiền nữa. Thành cái vị biết với người thường á, cái vị khi mà cái vị ăn uống như vậy đó, tưởng mình dinh dưỡng đó, ngon là như chất béo, chất tốt này, vitamin này, thịt thà này, tôm cá này, cái đó là chất béo tốt bổ cho mình. Nó có độc tố ở trong á, độc tố nó ở trong cái cơ thể mình, nó còn ở trong này, nó hút ở trong người mình á. Rồi khi mà cái vị cuối năm mà tới thiền á, thì mình cái thiền nó sẽ rửa sạch mấy cái độc tố đó trước, mình mới thiền được, mình mới tiến bộ được. Thành ra lúc mà quý vị lúc bắt đầu mấy ngày đầu đó, thì cái chân quý vị đó, mới là cái chỗ cái bộ trung bộ quý vị đó, là nó đang chữa bệnh. Nên quý vị thấy nó đau đủ chỗ đúng không? À, mấy ngày đầu tất cả mình ăn uống nó đều có độc tố ở trong hết đó. Thành ra nó tù lại. Cuộc sống như vậy, mình ăn là mình có chất độc vào trong, mình chịu thôi. Thành mấy cái ngày đầu đó, mấy cái cơ quan quý vị đó, cái thần này, cái gan này, nó than phiền, nó trời ơi sao mà đau dữ vậy. Thành mấy ngày đầu cái tâm mình nó tối dễ sợ. Tại sao? Tất cả cơ thể nó than phiền, nó kêu rầm rầm, nó nói trời ơi ông chủ ơi, ông chủ à, ông chủ ơi, ông chủ, tổ cất lâm nghi rồi à, cái gan tôi nó đau nè, cái thần tôi nó đau nè, cái ruột non nó khổ nè, ruột già nó khổ nè, đủ thứ nó than đủ chỗ hết. Thành cái đầu mình nó nặng dễ sợ lắm. Thành cái vì sao mấy người thường thành cái vì thấy cái thiền nó dễ sợ, mấy người tới là bỏ cuộc. Thành ra mấy ngày đầu những người mà tới, ta không quen, ta tới ta nói ủa cái thiền thất gì kỳ cục chứ, vừa ngồi lâu ngày mà còn nó đau đớn đủ chỗ hết á, là vô duyên lãng xẹt, đứng dậy bỏ đi, mình tỉnh bơ, hẹn gặp kiếp sau. Lúc đó những cái óc mình nó sáng ra, nó trống ra, nó khỏe ra. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy, khi mà cái tóc óc khi bắt đầu nó sáng ra, bắt đầu nó trống, lúc đó cái sức khỏe cái vị nó tăng trưởng hơn lúc trước. Khi mà cái vị nó trống rồi, vậy cái vị cái là chuyện rất quan trọng. Lúc mà trong cái thiền thất này mà cơ thể nó đau đớn nhưng mà nó rất tốt cho cái vị, lúc đó cái vị dễ nhập định, dễ sợ lắm. Cái vị nhập định là chữa bệnh, đài chữa bệnh. Bỗng nhiên ông nói bỗng nhiên 3 ngày sau bỗng nhiên nó hết, tự động nó hết rồi. Không có lý do, bỗng nhiên nó hết, tự động nó hết. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy giảng cái vị biết á, lúc mà làm công đức không phải làm bất cứ làm chỗ nào nó giống nhau đâu. Như cái cô Quả Ngân, mấy cái bà này vậy, mấy bà già trầu này, trước mà khi mà tới chùa đấy là trước khi mà thầy tới, cái vị đời tới là nấu ăn hết đó, đúng không? Nấu ăn biết bao nhiêu năm rồi, làm việc mấy năm trời không, để tới bằng Phật này nọ, ok này nọ đi rồi, lâu lâu tới rồi tới chùa này nấu cúng dường nấu này, cái vị là không có định lực gì hết đó. Rồi thầy tới đây, cái vị phát tâm nó tôi giúp ông thầy này để mà dạy người ta tu, để người ta tu hành với ông thầy, có nhớ không Quang không? Còn phát tâm đi giúp mấy người, nấu cho mấy người ta ăn cái đã. Đó cái phước bảo mình tích tụ. Rồi khi mà con ngồi con vào thiền thất mà con lên vùng vụt như là hỏa tiễn vậy đó. Đúng không? Không có phước là quý vị phải giúp những cái người phước báo, tạo phước báo với những người mà họ tu, mà họ tiến bộ, thì cái phước báo của họ tiến bộ đó là của quý vị luôn nữa. Thì khi tới phiên mình tu đó, mình tiến bộ lẹ lắm. Quý vị trước khi mà đi đã từng lập đi cái con quả đủ chùa rồi mà đâu có tiến bộ gì đâu. Sau khi mà tới giúp trợ thầy rồi, không phải thầy khoe khoang, quý vị thấy cái nhân quả nó rõ ràng, có sự liên hệ rất chặt chẽ. Là mình giúp người ta tiến bộ thì lúc mình tu mình sẽ tiến bộ. Còn giúp người ta tu mà người ta không tiến bộ mình cũng chịu thôi. Thành ra vấn đề là vấn đề cái lòng tin thôi. Thầy không thể nào giảng cái gì được. Tin thì nó có kết quả, không tin cũng có kết quả, ráng mà chịu, không phải là chuyện của thầy. Ok. À.
Năm thứ bệnh cho năm thứ thuốc cho con uống. Bây giờ con uống mà con sợ thì mình biết con đang nghĩ gì nè. Con nói trời cho thuốc nhiều quá vậy mà tôi thấy tôi con mình khỏe quá, tôi đi làm cũng cứ phải uống.
Cái thực tế là như vậy nè, mình lớn tuổi rồi, cái cơ thể mình nó đang bệnh, mình chịu thôi. Ok. Thì bây giờ con phải có cái lòng tin một tí. Mình tới bác sĩ rồi mình đi nó uống thuốc một thời gian, mình trở về gặp bác sĩ nói tôi uống thuốc nhưng mà tôi bị nhiều vấn đề quá. Lúc trước á tôi uống thuốc tôi không sao hết, bây giờ tôi uống thuốc và tôi đủ ngày tôi này nọ thì tôi đồng bác sĩ họ sẽ cho con bớt cái to. Ok, mình phải tin người ta một thời gian chứ. Mình cứ nói mình bỏ thì giờ người ta làm bác sĩ, ta làm hành nghề là mấy chục năm rồi thì mình tin tưởng người ta một tí chứ. Mình tới mình nói bây giờ tôi uống tôi bị vấn đề như vậy thì có cần làm gì không, tôi làm gì sai không, thì tự động bác sĩ sẽ bớt ngay. À bác sĩ bớt rồi mình cứ thử thời gian có thử ra sao. Ok.
Nè. Yeah. Có người ta không có bệnh mà uống
thuốc
mà cho người ta uống như vậy. Có người ta không có bệnh
mà
uống thuốc
da,
có bệnh kéo dài luôn.
Thì
bác sĩ Mỹ nó nói luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Từ bác sĩ nó chuyên môn nó cho thuốc. Nó khám tự động nó sẽ cho thuốc. Cái xứ này á, mấy cái hãng chế thuốc á, nó mua đứt bác sĩ hết rồi. Đúng rồi. Đùng cái nó cho thuốc à. Nếu mà con ngon ngại thì con thầy khuyên là quả ngân nên gặp bác sĩ lại, nói là tôi uống tôi bị vấn đề nhiều lắm không biết làm gì, họ đổi thuốc hoặc cho bớt to thời gian mà tiếp tục như vậy. Ok. Nhiều khi nó giúp đỡ, mình đâu biết được, mình phải kiên nhẫn với người ta. Mình thử thời gian như vậy mình thấy không tiến bộ thì mình bỏ, chứ con như mình bỏ ngang như vậy là mình quá tự tin đâu có được. Cái đó không nên. Uống thuốc mà nhiều như vậy đương nhiên là không tốt rồi, nó quá nhiều thuốc này.
Tự coi, tự xoay, mà tự tự hồ là buồn, không phải đi xoay.
Được, uống bớt cũng được. Bác sĩ cho mình uống bớt là vậy, là mình đi ngược lại bác sĩ thì chẳng thay đừng uống luôn. Thưởng thời gian nó có thử con, thầy không tin đó, thành thật mà nói với con, thầy không tin là Quảng Ngân bị bệnh bao tử, thầy không tin chuyện đó. Có sáng hả hay là di trùng? Nhất là tụi Medicare, mấy cái người mà có Medicare đó, họ cứ hứa mổ với cho uống thuốc như điên rồi. Chuyện thầy nói cho con nghe này, thầy nói mà con mà bệnh về cái bệnh hoạn đó, thầy thấy nó hơi khó tin tí. Khi mà quý vị cúng dường thực ẩm thực cho tăng đoàn đó, quý vị sẽ tăng trưởng sức khỏe. Thằng bệnh nhiều như vậy chuyện lạ lắm. Bà tới nấu cúng dường cho chùa đã lâu rồi, đã từ lâu rồi, thành sức khỏe không thể nào mà nó tệ như vậy được. Thành mấy cái pháp hồi đó, như chẳng hạn vào một thành, quý vị để ý tới vào một thành có cái pháp hồi lớn đó, họ sắp hàng, họ tới, họ đem đồ ăn cúng dường cho mấy thầy mấy cô đó, cái đó là cái dụng cái quả đó. Ok, thành thầy không tin bệnh nhiều như vậy đâu. Ok, cái bà này bệnh ở trên này chứ không phải bệnh ở dưới. Ok, nhưng điều con biết không, có cái thế nữa, con không nên khinh thường, ta phải nên đi bác sĩ khác, phải thử thời gian đi bác sĩ khác thử ra sao nữa. Ok, tại vì miễn phí mà Medicare mà sợ gì, cứ đi thử đi. Và nếu mà thực sự mà con sợ thì con thỉnh cái dược sư. Nếu bác sĩ cứ nói như vậy, con nên thỉnh dược sư nha, đừng có dài, để dược sư giải quyết những cái chuyện đó, hiểu không? Có mình có cái pháp để mình thủ cái thế của mình chứ mình dạy gì mà ấy làm cái gì, đúng không? Cái sinh mạng mình là chuyện quý, đâu có chơi được, đồng ý không? Đều nói vậy nói thôi, cái đầu bà này cứng đầu, nói vậy kệ bà. Quý vị biết trong Phật giáo đồ ăn gọi là dược, là cái thuốc, cái liều thuốc. Cái pháp là như vậy đó. Quý vị cúng dường đồ ăn cho tăng đoàn, cho tăng ni, là quý vị đang cúng cái dược phẩm cho người tăng ni họ dùng để mà họ khỏi bệnh. Thành ra cái quả báo quý vị nó ngay lập tức à. Thành trong cái chùa Đại Thừa đó, họ tu đàng hoàng, họ không có sợ thiếu đồ ăn. Không có sợ thiếu đồ ăn hết. Tại họ tu đàng hoàng như vậy là cái công đức là lớn. Tại là họ tới cúng đồ ăn đều đều. Nên thử, đừng nên thử bác sĩ khác. Hoặc là nói trở lại bác sĩ nói sao ông cho tôi thuốc mà giờ tôi khùng lên nữa. Giờ tôi bệnh hoạn đủ thứ hết. Mà cũng có thể nó có vi trùng thiệt trong á, ok, cũng có thể có vi trùng, nhiều khi nó tốt, mình nó uống như vậy nó ngừa trước cũng có tốt này. Đừng khinh thường chuyện đó, mình phải tin tưởng bác sĩ chứ, đừng nói chuyện chơi chơi. Okay. Okay. Bác sĩ nó có cái dụng của bác sĩ, đừng khinh thường người ta, nó có cái lợi người ta đóng. Thì đổi thôi. Thì hỏi uống cần uống bao lâu? Ông hỏi cho uống thuốc cần uống bao lâu mới xong. Thầy hỏi ngay chứ. Chẳng như lúc mình uống thuốc trụ sinh mà cần uống 10 ngày. Mặc dù mình hết rồi phải uống đủ 10 ngày cho nó diệt luôn đó. Ok. Mặc dù mình có triệu chứng gì nữa nhưng mình phải uống đủ 10 ngày. Không thôi lần sau là phiền lắm. Tại là mỗi lần mà cho thuốc và cho đầy đủ nó còn uống khoảng chừng 10 ngày, 3 tháng này nọ là nó xong. Nó có chứ đâu phải, họ đâu có bác sĩ đâu, cho lộn xộn làm bậy họ, mình kiện ta chết. Ok, tối nay thầy nói bệnh, thầy nói quý vị nghe nè. Nếu quý vị dùng cái thuốc phiện, nếu quý vị dùng thuốc phiện, quý vị dùng thuốc phiện á, thì quý vị có cái độc tố của thuốc phiện nó trong cái máu của quý vị. Tại khi mà quý vị mà đẻ con ra đó, không cần biết quý vị đàn ông hay đàn bà, đẻ con ra thì cái độc tố nó được truyền vào cái đời sau. Những người bên xài dùng thuốc phiện đó, mới dùng thuốc mấy ma túy đó nọ đó, là nó truyền cái máu, nó có trong máu đó, nó truyền cho cái đời sau. Đây là cái thuốc phiền đó nghe. Thầy giúp cho một cái ví dụ tại thầy biết về cái chuyện này. Ngày xưa đó, mấy ông tướng tá mà đi chơi với nhau đó, là dùng thuốc phiền với là với uống rượu với con gái. Ông nào cũng vậy hết đó. Thầy biết thầy có cái thuốc phiền độc tố. Ok. Thành mấy người anh em của thầy đó, nó thích dùng mấy cái thuốc phiền, mấy cái ma túy. Muốn như thầy cũng thích thôi. Thì bây giờ thầy không dùng thôi. Vì cái gì nói thầy như ta đang thấy bây giờ thầy thích cái đó hết đó. Mà những người anh em thầy người nào cũng thích hết đó. Ai cũng xài hết rồi mà không có vấn đề. Mà thầy nhất định thầy xài cũng được, thầy xài trước giờ xài cũng được. Hít một lần rồi xong là lần sau không thích nữa, không muốn nữa, bụng như cứ lạ lắm, không được xài. Ok. Rồi sau khi thầy tu rồi, lúc đó nó mới lúc là thầy tu, thầy thiền một thời gian thầy mới thấy cái độc tố này, độc tố của thuốc phiền trong người của thầy đó. Thuốc phiền nó nằm ở đây nè, độc tố nó nằm ở đây. Thầy thiền 3 ngày nó mới tiêu cái độc tố đó. Tại vì người thầy không còn cái thuốc phiện ở trong nữa. Nếu nó còn trong người thầy là thầy có con cái thầy sẽ hưởng cái đó luôn. Nó truyền từ đời qua đời khác. Nó dễ sợ lắm. Nó kinh lắm. Cái thuốc phiện đó quý vị biết không? A-la-hán chữa không nổi đâu. Hồi nãy quý vị biết không? Cái khí đó là nó càng mạnh chừng nào nó càng trừ cái độc tố nhiều chừng đấy. Chẳng hạn như bên khí công á, họ luyện khí công thì họ trừ độc tố, họ trừ bệnh nhiều lắm. Xong thứ nhì nữa là bên tiểu thừa họ có cái khí, ok, họ luyện khí, họ cái thiền của họ ngục khí, nhưng đều cái sức khí của họ nó không có bằng, nó không thể nào trị nổi cái độc tố này, ok. Tại lúc mình tu đó, cái khí mà càng ngày nó càng tiến bộ thì cái khí càng ngày càng tiến bộ, cái định lực cái vị càng ngày càng cao thì cái khí cái vị càng ngày nó càng mạnh, thì nó càng trừ cái độc tố nó nhiều hơn, bởi vì mình cần tiến bộ vì vậy đó. Hay cái này là cái hàng như bên bác sĩ người ta thấy được, sao ta thấy được cái độc tố của cái thuốc phiện, ta tìm ra, ta không thấy được. Và cái khí của mình khi mình thiền, mình không cần biết nó là gì hết, nó mà độc là mình đánh nó tiêu luôn. Ok. Phải thắc mắc gì không? Cái thiền nó tuyệt vời lắm. Cái quyển thiền là tưởng tượng được. Nói tóm lại, tối hôm nay, cái vị thiền, sức khỏe nó sẽ tiến bộ. Lúc cái vị đang thiền, cái vị đang thiền mà nó đau lưng, đau vai này nọ là nó, cái khí nó đang đánh lộn, thành nó mới ê ẩm như vậy. Thành ra quý vị hiểu không? Mấy ngày đầu cơ thể nó ê ẩm là tại nó bắt đầu trước trình độ quý vị bây giờ nó đánh được chừng nó thôi, nó ê ẩm. Khi nó đánh xong rồi, sức tại vì quý vị không có thì giờ, thành ra quý vị người thường ngày đi làm nó không có cái sức để mà đánh nó. Ngồi yên như vậy nó mới có sức để mà đánh nó được. Hạ nó xong rồi thì cơ thể nó sáng một cái rồi, nó xong hết rồi. Thì tuần sau đó, quý vị thăng lên, quý vị tiến bộ lên là nó bắt đầu lại, nó bắt đầu đi tuần nó đánh lộn lại. Đánh lộn là bắt đầu nó ê ẩm lại, nó đánh xong rồi, nó thắng rồi, mình thắng lên nữa, thì nó đánh tiếp, nó đánh hoài. Thì càng ngày mình càng khỏe, càng ngày mình sống càng dài. Cái thiền nó giúp cái gì sống dài, mà khỏe. Nó chưa đánh, lúc mà mình tiến bộ, mình đánh cái lớp trong. Ở ngoài, lực sức mình yếu, mình chỉ đánh được ở ngoài, cái tiền quân thôi. Xong rồi khi mình có sức, mình đánh sâu hơn tí, đánh sâu nữa, đánh sâu hoài á. Thành cái tuổi A-la-hán như hạn, nó đánh tới một mức nào đó thôi. Tới cái mức như hạn như độc tố của thuốc phiện, nó đánh được, không cách nào nó đánh được hết. Tuyệt vời không? Lúc đó mà sư cô với bác thầy sư cô bị kẹt ở chỗ là bây giờ học trò tới, học trò nó đòi cái cảm giác sướng đó. Hiểu chưa? Là mỗi lần tới thiền muốn sướng như vậy, tôi cực khổ vì tôi muốn sướng lại, muốn cái thoải mái, cái sung sướng đó. Để không hiểu đó là đang bị kẹt. Đúng không? Nó sung sướng tại vì nó không có chuyện gì làm hết đó. Nó mới sung sướng. Còn khi cái vị mà tiến bộ đó, cái tầng thứ nhì đó, thì bắt đầu kẹt lại. Bắt đầu người nó nghẹt lại. Tại nó lúc đó cái khí nó mạnh hơn lúc trước. Nó đi nó khám phá. Ủa? Trước giờ mình biết nó có cái chỗ này nó có bị vấn đề. Nó chay và xoay và nó lôi, nó quấn lộn. Quấn lộn mình người ê ẩm lại. Mà đánh hoài thời gian nó xanh xong rồi. Người mình nó sáng lại. Nó lành mạnh lại. Rồi học trò cô sẽ nói ồ, tu sướng lúc trước. Rồi vào ngồi thiền với cô đòi cái sướng đó. Hiểu chưa? Mấy thầy mấy cô là dạy, mấy học trò cô là kẹt cứng hết. Bên phía thiền tông chúng tôi hả, là phải đánh hoài, không có được ngừng. Sướng là sướng tạm thời, tuần sau nó sẽ khổ lại. Thành quý vị thấy, mỗi lớp, một cái lớp nó lên như vậy, quý vị tưởng là quý vị đang thụt lùi. Quý vị nói, Hỏi thầy, nói thầy tôi học với thầy mấy năm trời, bây giờ tôi ngồi 3-4 tiếng hồi dễ dàng. Bây giờ nói bây giờ thầy ơi thầy, con ngồi nửa tiếng cũng được nữa. Tại sao vậy? Tại sao con thụt lùi hả? Ông thầy này dở quá, tôi đang thụt lùi. Tôi ở chùa đó cả 4 tuần, tôi sướng dễ sợ 4 tuần liên tiếp. Sướng 4 tuần là chết đó còn. 4 tuần liên tiếp kẹt cứng. Cái vị thiền thiền là không thể nào xảy ra được. Tuần sau nó bắt đầu lại, nó sẽ ê ẩm lại. Rồi bắt đầu ngồi nửa tiếng chịu không nổi. Mình phải ngừng lại đây 2 tiếng đồng hồ, cái ngày cái vị càng tệ. Thầy nói cái vị nghe. Lúc đầu mà thầy dạy thiền đó, thầy dạy người Mỹ. Thầy bữa nay thầy dạy hai lớp thiền thầy là 2 tiếng đồng hồ. Nói ngồi xuống, xếp bằng đi. Ok. Rồi thầy bắt đầu nói chuyện. Ok, thầy nói chuyện thôi. À, cả thầy muốn nói thì thầy nói, đã hỏi về thiền thì trả lời về thiền. Nên thầy chỉ cái người quan kia. Chưa đừng thêm tí nữa. Thầy họ muốn nghe gì thầy kể chuyện đấy. 2 tháng sau không đau chân nữa. Lúc giảng kinh cũng vậy. Thầy giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Cứ tu thôi, đừng có sợ gì hết. Mà chỉ làm thôi. Cái cơ hội là cái môi trường rất tốt để cái vị làm, để mà tiến bộ rất là lẹ. Cho mà tính toán nhé. Đủ phước tự động nó sẽ vượt lên. Mà chưa đủ phước thì đang tạo phước để mà vượt lên thôi. Cái gì phải lo. Ok. Quý vị đừng có tưởng bỡ cái pháp này là cái pháp mà khi nói pháp nó đang giúp quý vị. Lúc mà thầy học á, thầy có người đệ tử ngài Tiên Hóa nói với thầy, ngài Tiên Hóa nói với ông sư huynh thầy, ông nói là tất cả những người mà nghe cái lời tôi giảng đó là đang được tôi giúp. Rồi thầy hỏi ngay, thầy nói vậy chứ nghe cái băng ông Tiên Hóa cũng vậy không? Ông thầy nói, ông Tiên Hóa ông nói như vậy đó, ngay những người nghe băng của tôi đó đang được tôi giúp. Dễ sợ như vậy. Thầy cũng thầy này giảng nghĩa, thành cái vị nghe giảng kinh đó, okay. Cái vị nghe giảng đó, ngồi xếp bằng lại. Chỉ nghe thôi, đừng có đòi hiểu. Thành đừng nói như trên quả ngân nghe nhiều nó không hiểu. Mặc dù mình không hiểu, nhưng được cái những cái chủng tử của cái trí huệ bát nhã nó được trồng trong đầu của mình đó. Mình cần hiểu. Cái đó là cái quan trọng nhất. Không có những cái chủng tử đó, quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Cái thành cái lời, những cái buổi giảng rất là quan trọng. Tới ngồi nghe thôi. Thầy có bữa có bà tới bà nghe, mà thầy đang nhận kinh Kim Cang mà tới nằm ngay trước mặt thầy đó. Nhớ không? Tỉnh bơ bà da trắng. Bà đã tạo tội đó lớn lắm á. Thầy xóa hết. Thế nó được ta cho, ta tha cho mày. Ok. Tại sao? Thầy đang trồng chứng tử để giải thoát cho bà, sau này bà sẽ giác ngộ. Thành nó vô đây á, vài phút thôi, mình giúp nó trồng vài phút xong đuổi nó đi, không sao. Mình nghĩ chuyện lớn, đâu có chuyện lắc nhắc làm cái gì. Cần nó cúng vài đồng làm cái gì. Mình mới gọi là bố thí cái đại sự, đâu là lắc nhắc nó làm. Hiểu không? Thành ra cái tu hành, quý vị đừng tưởng. Quý vị biết không, nghe giảng kinh như vậy đó, là nó đang gỡ cái tâm tư quý vị đó. Bà nói là tôi nghe cái băng ngài Tiên Hóa đó, là cái đầu tôi nó cứng, sau này nó cứng, nó khó chịu. Cái lời dạy này đó, nó có cùng cái công dụng như vậy luôn nữa. Khiếp luôn. Quý vị đừng có tưởng. Quý vị ngồi mà suy nghĩ hả? Nó chả có lời hết. Không nghe giảng là không được. Từ xưa Đức Phật mà giảng kinh đó, nói pháp cho Phật tử nghe là giác ngộ nghe nó rước. Không cần thiền. Thiền chậm quá. Thành cái phần giảng là quan trọng nhất rồi. Thành cái trong cái thiền thất của bên Vạn Hoàng Thành đó, là họ nghe một tiếng đang được giúp ngay lúc đó. Ngay lúc đó đang được trồng cái chủng tử. Phải nghe pháp. Phải nghe pháp mới được trồng cái chủng tử. Thành cái vị Thầy khuyên quý vị đó, lái xe nghe mấy cái băng đó, đang nấu ăn nghe cái băng đó, đi bộ đi nhiều nghe cái băng đó, đang làm cỏ trong vườn nghe cái băng đó, nó quan trọng lắm. Thầy trồng biết bao nhiêu năm nghe luôn, tới nhà luôn nha, tới như là thuộc lầu vậy luôn, vẫn nghe như thường. Một lần nghe là trồng thêm một cái chủng tử, nghe thêm, trồng thêm, trồng thêm. Nó càng nhiều thì nó càng ra càng sớm. Mình nghỉ 15 phút nữa, xong rồi mình bắt đầu thiền.